Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 12 tháng 8, sau phần tin tức, chúng ta sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với bài viết tựa đề Hướng về Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Madrid, Tây Ban Nha. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Kim Loan sẽ thuật hầu quý vị chứng từ của hai giáo dân thuộc Tổng giáo phận Paris bên Pháp về dấn thân phục vụ tha nhân và về hồng ân gặp lại đức tin công giáo. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về các phúng dụ hay biểu tượng diễn tả giáo hội. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, tòa ân giải tối cao theo sự ủy nhiệm của Đức Thánh Cha, ban ơn toàn xá cho các tín hữu đến hành hương tại Madrid nhân Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Tòa cũng ban ơn xá bán phần cho các tín hữu cầu nguyện cho những chủ đích thiêng liêng và cho sự thành công tốt đẹp của biến cố này. Nguyên văn sắc lệnh được Tòa ân giải tối cao công bố hôm qua 11 tháng 8 như sau. Tòa ân giải tối cao mới nhận được đơn thỉnh cầu của Đức Hồng Y Antonio Maria Rucco Valera, Tổng giám mục Giáo phận Madrid, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, để các bạn trẻ có thể đạt được những thành quả thánh hóa mà người ta hy vọng nơi Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 26 tiến hành từ 16 đến 21 tháng 8 này tại thủ đô Tây Ban Nha với chủ đề bén rễ và được xây dựng trong Chúa Kitô, kiên vững trong đức tin. Tòa ân giải tối cao sau khi trình bày những lý do đó lên Đức Thánh Cha và được năng quyền đặc biệt của Ngài để động ban ân xá qua sắc lệnh này theo chính chủ ý của Đức Giáo Hoàng, quy định như sau. Ơn toàn xá được ban cho những tín hữu nào sốt sắng tham dự một buổi cử hành thánh thiêng hoặc việc đạo đức tại Madrid trong Ngày Quốc tế Giới Trẻ thứ 26 và buổi lễ kết thúc trọng thể. Miễn là sau khi xưng tội và thành tâm thống hối, họ rước lễ và thành tâm cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha. Ân xá bán phần được ban cho các tín hữu, dù họ ở bất cứ nơi nào trong thời gian tiến hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ nói trên, nếu họ chân thành thống hối, dâng kinh nguyện lên Chúa Thánh Linh, xin Ngài thúc đẩy các bạn trẻ tiến đến đức ái và ban cho họ sức mạnh loan báo tin mừng bằng chính cuộc sống của họ. Để các tín hữu có thể dễ dàng tham phần vào các thiên ân này, các linh mục có năng quyền hợp pháp để giải tội, với tâm hồn sẵn sàng và quảng đại, hãy mau mắn giải tội và đề nghị các tín hữu cầu nguyện công khai cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ được thành công tốt đẹp. Sắc lệnh có giá trị cho dịp này bất chấp những quy định nào trái ngược. Ban hành tại Roma tại trụ sở Tòa ân giải tối cao ngày 2 tháng 8 năm Chúa Nhật Thể 2011, kính nhớ lễ Porciuncola. Ký tên Hồng Y Fortunato Bandelli, tránh Tòa ân giải tối cao. Gianfranco Girotti, OFM Conventual, giám mục hiệu tòa Meta, phó tránh tòa.
Hindesheim. 16 tín hữu công giáo Đức gồm 15 người nam và một phụ nữ, tuổi từ 17 đến 60, đang đạp xe đạp vượt qua 2.600 cây số trong vòng 4 tuần lễ từ miền Bắc Đức đến Madrid để tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Trong đoàn tín hữu này có cha sở Harald von Svein, thuộc giáo xứ Chúa Thánh Linh ở thành phố Hindesheim. Cách đây 3 năm, cha cũng đã tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại thành phố Sydney bên Úc, và lần này cha quyết chí đạp xe đạp đến Madrid để tham dự. Phần lớn số người đi trong đoàn đều thuộc giáo phận Hindesheim ở miền Bắc Đức. Bình quân mỗi ngày, đoàn này đạp xe chừng 100 cây số và có những đoạn khó khăn phải vượt qua như đường núi cao tới 1.030 mét giữa Pháp và Tây Ban Nha. Đoàn đã chọn khẩu hiệu cho chuyến đi là con đường mạnh và mục tiêu lớn. Để qua đêm, phái đoàn này hoặc ngủ trong lều hoặc xin tá túc trong các gia đình. có một nhóm thuộc Hội Hiệp sĩ Manta đi theo, chở lều và lương thực cho đoàn.
Madrid, tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ thực hiện một cuộc triển lãm tại Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Madrid, Tây Ban Nha, trưng bày hình ảnh các tín hữu Kitô bị bắt hại và tiểu sử của 15 vị tử đạo trong 50 năm gần đây. Cuộc triển lãm này cũng trình bày thực tại cụ thể các cuộc bách hại tại Pakistan, Ấn Độ, Algeria bằng video chứng tá từ Nigeria, Trung Quốc, Sudan, Cuba và Iraq. Cuộc triển lãm diễn ra từ ngày 15 đến 20 tháng 8 này tại Giáo xứ Thánh Geronimo en Real ở Madrid và vào cửa miễn phí dành cho tất cả các tham dự viên có đăng ký dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Người phụ trách cuộc triển lãm, bà Amparo Yobel nói rằng, chúng tôi muốn tỏ cho các bạn trẻ thấy không phải khuôn mặt tiêu cực và buồn thảm của giáo hội bị bách hại, nhưng là điều ngược lại, vì chính trên thánh giá mà đức tin càng sinh động hơn, và hễ đức tin càng sinh động thì chúng ta càng đến gần Chúa Kitô hơn. Nói khác đi, đây không phải là một giáo hội u buồn, nhưng là một giáo hội vui tươi và đầy hy vọng. Về phần ông Javier Fariñas, phát ngôn viên tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, ông nhấn mạnh rằng thường thường người ta ngạc nhiên về sự kiện tại nhiều quốc gia sống đức tin trong tự do là một tội ác. Vì thế, khi thấy chứng tá cụ thể của các tín hữu Kitô bị bách hại, chúng ta tự đặt cho mình một câu hỏi nòng cốt, đó là chúng ta sẽ làm gì nếu chúng ta ở trong tình trạng bị bách hại như vậy?
Khi viếng thăm cuộc triển lãm, người ta có thể nghe chứng từ của cha Jorge Naranjo, 37 tuổi, linh mục thuộc dòng thánh Comboni, đã làm việc tại các nước Hồi giáo như tại miền Bắc Sudan. Cha cho biết tại những vùng này là Kitô hữu, có nghĩa là phải chịu thiệt thòi trong việc tìm công ăn việc làm hoặc khi xin học bổng. Nhiều khi Kitô hữu hầu như không thể xin được giấy phép xây cất nhà thờ, cho dù có đông đảo tín hữu Kitô sinh sống tại vùng đó. Vì thế, cha Naranjo mời gọi tất cả các bạn trẻ khi viếng thăm cuộc triển lãm, hãy khám phá điều này là đức tin thực là một kho tàng quý giá, mang lại ý nghĩa trọn vẹn cho cuộc sống, và niềm vui lớn lao nhất là có thể chia sẻ đức tin. Ai kiên trì trong niềm tin dù gặp khó khăn thì đào sâu đức tin và kiến tạo cho mình một căn tính từ những nền tảng rất vững chắc.
Madrid, công đoàn các nhân viên tại các phi trường ở Tây Ban Nha bãi bỏ dự tính đình công từ ngày 18 đến 26 tháng 8 tới đây, trùng vào dịp Đức Thánh Cha đến viếng thăm nước này. Công đoàn này có khoảng 60.000 thành viên. Trong thông cáo công bố hôm 10 tháng 8 vừa qua, giới lãnh đạo công đoàn thông báo quyết định bãi bỏ dự tính đình công tại các phi trường quốc tế và quốc nội ở Tây Ban Nha. Hiện thời người ta chưa rõ công nhân viên hãng xe điện ngầm ở Madrid có tiếp tục dự tính đình công từ ngày 18 đến 21 tháng 8 tới đây hay không. Báo chí Tây Ban Nha cho biết Bộ Giao thông và các công đoàn đã đạt tới một sự thỏa hiệp với nhau. Như đã xảy ra tại nhiều nước, các công đoàn thường lợi dụng khi có những biến cố quan trọng thông báo dự tính đình công để dễ đạt tới những đòi hỏi của họ.
Colombo, một hội nghị do Tổ chức Bác Ái Công giáo Caritas Sri Lanka triệu tập, kêu gọi chính quyền nước này kiến tạo một nền hòa bình lâu bền cho đất nước. Theo tin của hãng Asia News truyền đi ngày 10 tháng 8 vừa qua, hội nghị do Caritas tổ chức tại thủ đô Colombo có chủ đề là vai trò các lãnh tụ chính trị tương lai trong tiến trình chữa lành và hòa giải, tiến tới một nền hòa bình lâu bền cho đất nước. Hiện diện tại hội nghị có các nhà chính trị thuộc phe chính phủ và đối lập, các vị lãnh đạo liên tôn, tăng sĩ Phật giáo, linh mục công giáo và nhiều nhân vật nổi bật trong xã hội dân sự Sri Lanka. Các ý kiến được nêu lên trong hội nghị là để đạt tới nền hòa bình lâu dài tại Sri Lanka, các nhà chính trị cần trả lại phẩm giá cho người dân Tamil, xét lại vấn đề ngôn ngữ quốc gia và bãi bỏ hệ thống hành chính quân sự tại miền Bắc nước này. Một chính trị gia thuộc Liên minh Chính phủ, ông Vijitha Herat nhận xét rằng, chúng ta đã chiến thắng quân sự cách đây 2 năm, nhưng không chiến thắng hòa bình. Quốc ca của chúng ta vẫn còn bằng tiếng Sinhala, và mới đây, trong cuộc tuyển cử, chúng ta vẫn còn nghe những lời dọa nạt mới và bạo lực chống người Tamil. ít là giờ đây người Tamin phải được tự do sống trong phẩm giá. Nếu không có sự thống nhất quốc gia và bình đẳng giữa người Sinhala và Tamin, thì sự phát triển chỉ là một ảo tưởng. Linh mục Mangalarai thuộc giáo phận Jaffna ở miền Bắc Sri Lanka cho biết thật là khó giúp đỡ dân chúng tại miền này, vì đây là miền vẫn còn ở dưới sự cai trị của quân đội, gieo rắc sợ hãi nơi dân chúng và tước đoạt không cho họ bất kỳ quyền tự do ngôn luận nào. Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị theo dõi bài viết tựa đề Hướng về Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Madrid, Tây Ban Nha.
Kính thưa quý vị thính giả, từ hôm qua 11 tháng 8, hàng chục ngàn bạn trẻ các nước trên tổng số hơn 450.000 người đăng ký chính thức tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Madrid đã bắt đầu viếng thăm và sinh hoạt tại hơn 60 giáo phận Tây Ban Nha trước khi tự về thủ đô vào ngày 15 tháng 8 tới đây để cử hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ từ hôm sau đó 16 tháng 8. Vị chủ nhà tiếp đón các bạn trẻ lần này là Đức Hồng Y Antonio Ruco Varela, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Madrid, cũng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha. Ngài là chủ chân của 3.600.000 tín hữu công giáo ở địa phương, tức là 88% tổng số hơn 4.860.000 dân sống trên lãnh thổ giáo phận Madrid. Tại thủ đô này có 479 giáo xứ và 106 giáo họ, do 1.390 linh mục triều và 1.850 linh mục dòng phụ trách. Đức Hồng Y Ruco Varela sẽ tròn 75 tuổi vào cuối tháng 8 này. Ngài là giám mục duy nhất trong giáo hội cho đến nay được đón tiếp Ngày Quốc tế Giới Trẻ hai lần. Lần đầu hồi năm 1989, khi ngài còn là Tổng giám mục giáo phận Santiago de Compostela, nơi có mộ của Thánh Jacobe Tông Đồ ở mạn Tây Bắc Tây Ban Nha. Ngài thường nói với giới báo chí rằng, Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Madrid sắp tới không phải là diễn lại những điều đã xảy ra. Và Đức Hồng Y kể lại, hồi đó chúng tôi không có kinh nghiệm, nhưng nay Ngày Quốc tế Giới Trẻ đã trở thành một truyền thống. Cách đây 22 năm, chỉ có một nửa các giáo phận tại Tây Ban Nha gửi người trẻ đến tham dự tại Santiago de Compostela. Nhưng nay tất cả 77 giáo phận toàn quốc đều động viên để gửi các bạn trẻ đến Madrid tham dự. Hồi ở Santiago, khi tôi bước vào xe bọc kính với Đức Thánh Cha John Paul II, người nhận xét, ồ, Đức Cha thật là một giám mục trẻ. Hồi đó tôi mới 53 tuổi.
Theo Đức Hồng Y Antonio Ruco, người trẻ ngày nay đã đổi khác. Nhiều người trẻ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ hồi năm 1989 là con của những cha mẹ đã tham dự cuộc cách mạng văn hóa tại Âu Châu hồi năm 1968. Vì thế, tại Santiago de Compostela, đối với các giám mục, thật là một cú sốc khi thấy nhiều người trẻ như thế tham gia hoặc muốn can dự vào đời sống của giáo hội. Nhiều giám mục nghĩ rằng người trẻ hồi năm 1989 không được cha mẹ chúng dạy dỗ về đức tin và cũng chẳng quan tâm gì đến công giáo. Đức Hồng Y Ruco cho biết cái sườn tổng quát cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ trong mấy chục năm qua vẫn giống nhau, chẳng hạn buổi đón tiếp Đức Giáo Hoàng, Đàng Thánh Giá, buổi canh thức và thánh lễ kết thúc với sự tham dự đông đảo của các tín hữu, cả những người thuộc giới trẻ. Tuy nhiên, cách thức mà giáo hội tham gia và dành thời gian, tài nguyên và năng lực giáo hội cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ thì nồng nhiệt hơn nhiều vì chúng tôi thấy sự thành công của các đại hội này. Ngày nay, giới trẻ công giáo dấn thân là một trong những nhóm trẻ sinh động, hữu hình nhất, đặc biệt là tại Âu Châu và Bắc Mỹ, và nhiều thành thị trên thế giới. Ngày Quốc tế Giới Trẻ đang là kinh nghiệm quan trọng làm cho đức tin của họ thêm mạnh mẽ. Chủ đích mục vụ của Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm nay là củng cố căn bản của giới trẻ công giáo đã tham dự vào giáo hội để họ có thể tìm đến những người đồng lứa và giúp tất cả được tự tin và tin tưởng nơi tương lai. Thách đố thứ nhất của họ là làm sao để đức tin giữ một vai trò quan trọng trong đời sống thường nhật của họ, và họ có thể tìm được một số câu trả lời cũng như năng lực tinh thần cho sứ vụ đó qua kinh nghiệm ở Madrid. Một tháng trước khi Đức Giáo Hoàng đến Madrid, ông Iago de la Sierva, giám đốc điều hành ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Madrid, tâm sự với giới báo chí rằng, nỗi lo sợ nhất của tôi là không đạt được mục tiêu mà Đức Giáo Hoàng đã đề ra, đó là giúp mỗi tham dự viên gặp gỡ Chúa Kitô. Để được vậy, chúng tôi cần làm sao để có thời gian cho việc cầu nguyện, nghỉ ngơi, vui đùa, ở với nhau và được an toàn. Chúng tôi cũng cần tháp tùng họ. Xét cho cùng thì tất cả ở trong tay Chúa quan phòng. Về phần Đức Hồng Y Ruko thì Ngài không lo lắng gì cả. Ngài nói, có rất nhiều người đang cầu nguyện, Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở trong tay Chúa, và Chúa là đấng rất nhân lành.
Ngoài ý kiến và lập trường của các vị hữu trách về Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Madrid, giới báo chí cũng đặc biệt chú ý đến những chương trình của nhiều phái đoàn giới trẻ. Chẳng hạn, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cho biết sẽ tổ chức tại Madrid vào ngày 17 tháng 8 tới đây đại hội đầu tiên về ơn gọi, cụ thể là tại Giáo xứ Thánh Francisco Borja. Đại hội này được sự đồng bảo trợ của Ủy ban Giám mục Hoa Kỳ về Giáo sĩ Đời sống Thánh hiến và ơn gọi, cũng như của Văn phòng về Giáo dân, Hôn nhân và Gia đình Giới trẻ. Đức cha Robert James Carson, Tổng giám mục Giáo phận Saint Louis, kiêm Chủ tịch Ủy ban Giám mục Hoa Kỳ về Giáo sĩ Đời sống Thánh hiến và ơn gọi, giải thích rằng, đại hội ở Madrid này là một cơ hội rất thuận tiện để mời gọi người trẻ của chúng ta mở rộng con tim cho Chúa Kitô và đáp lại tiếng Chúa gọi dấn thân trong đời sống linh mục và đời sống thánh hiến. Một cuộc thăm dò gần đây cho thấy ít nhất là 20% các linh mục trẻ tại Mỹ được hỏi ý kiến cho biết là đã tham dự một ngày quốc tế giới trẻ. Đức Tổng giám mục Carson nói thêm rằng, chúng tôi rất biết ơn cha sở Jose Antonio Viton, cộng đoàn dòng tên và các giáo dân thuộc giáo xứ Thánh Francisco Borja ở Madrid đã cho phép chúng tôi tổ chức đại hội ơn gọi này tại xứ đạo của họ. Tổng số bạn trẻ công giáo Mỹ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Madrid vào khoảng 29.000 người. Họ được 62 giám mục tháp tùng, trong đó có 8 vị được Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân ủy nhiệm đảm trách các buổi học giáo lý bằng Anh ngữ dành cho giới trẻ trong 3 buổi sáng, 17, 18 và 19 tháng 8 tới đây. Đứng đầu 8 vị đó là Đức cha Timothy Dolan, Tổng giám mục New York, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Mỗi ngày có một đề tài dựa trên chủ đề chính của Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm nay, đó là bén rễ và được xây dựng trên Chúa Giêsu Kitô, kiên vững trong đức tin. Một câu trích từ thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Colosse. Ngày thứ nhất quy trọng tâm vào câu kiên vững trong đức tin, mời gọi các bạn trẻ cứu xét kỹ lưỡng hồng ân đức tin. Ngày thứ hai mời các tham dự viên xây dựng quan hệ bản thân với Chúa Giêsu Kitô. Và trong ngày thứ ba, người trẻ được nhắc nhở rằng mỗi tín hữu đã chịu phép rửa đều được mời gọi thi hành sứ mạng truyền giáo nơi những người đồng lứa tuổi.
Từ nước Đức có hơn 16.500 bạn trẻ công giáo đến tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ, và họ được 22 giám mục thuộc 19 giáo phận tháp tùng. Trên đây là lời tuyên bố của Đức cha Franz Josef Bode, đặc trách về giới trẻ thuộc Hội đồng Giám mục Đức, trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin SIA của Hội đồng Giám mục Italia. Đức cha từng là người đặc trách việc tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Köln bên Đức hồi năm 2005. Ngài nhận định rằng, Ngày Quốc tế Giới Trẻ là một lịch sử thành công, một đại lễ của giới trẻ và thế giới, và cũng là một đại lễ đức tin. Biến cố này là một cuộc lữ hành của toàn thể giáo hội tìm kiếm trung tâm và căn cội của mình. Về phương diện này, Đức Giáo Hoàng trở thành một chứng nhân đặc biệt quan trọng và là một dấu chỉ sự hiệp nhất. Linh mục Simon Rapp thuộc Liên hiệp Giới Trẻ Công giáo Đức đã nêu bật tính chất quốc tế và hân hoan của Ngày Quốc tế Giới Trẻ. một đại lễ an bình, vui tươi, quốc tế và cảm động. Phái đoàn giới trẻ chính thức của Đức do ông Markus Edgestam hướng dẫn. Ông phụ trách văn phòng mục vụ giới trẻ thuộc Hội đồng Giám mục Đức.
Từ Trung Quốc cũng không thiếu các bạn trẻ đến Madrid dự Đại hội Giới trẻ Công giáo Quốc tế. Trong đó có 800 bạn trẻ từ Hồng Kông, nhưng cũng có các bạn trẻ từ Hoa Lục nữa. Đặc biệt báo chí nói tới sự kiện, nhờ sự giúp đỡ của các bạn hữu và độc giả, hãng tin Asia News ở Roma đã quyên góp được số tiền cần thiết để giúp đỡ 15 bạn trẻ Công giáo Trung Quốc tham dự Ngày Quốc tế Giới trẻ ở Madrid. Trong bản tin chuyển đi ngày 20 tháng 7 vừa qua, Asia News có đăng thư cảm ơn của cha sở, một giáo xứ ở Hoa Lục. Cha viết, tôi và các bạn trẻ xin cảm ơn quý vị đã tài trợ chuyến đi của chúng tôi đến Ngày Quốc tế Giới trẻ ở Madrid. Cách đây ít ngày, chúng tôi đã nhận được món quà của quý vị. Với sự giúp đỡ này, quý vị khích lệ những người trẻ Công giáo duy trì đức tin chân chính, nhất là trong thời buổi khó khăn hiện nay. Sự giúp đỡ của quý vị cho chúng tôi được cơ hội tham dự cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha Biển Đức 16 và các bạn trẻ thế giới, cho chúng tôi học hỏi nơi Ngày Quốc tế Giới trẻ. Nhờ đó chúng tôi củng cố tình hiệp thông với Giáo hội Hoàn Vũ và cũng nhờ đó trở thành thế hệ mới của Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc. Cha sở kể lại phản ứng của một số bạn trẻ khi họ hay tin sẽ được đi Madrid. Paulo Vương, một người trẻ thuộc giáo xứ của tôi, kinh ngạc khi hay biết như thế nhờ sự giúp đỡ của quý vị. Paulo mới xong trung học, cha mẹ em cả hai đều bị bệnh và em không có tiền để đi. Em hét lên, con không thể tin nổi con mà được đi Madrid. Con mong đến ngày được gặp Đức Giáo Hoàng và con muốn cảm ơn tất cả những người đã giúp con thực hiện giấc mơ này. Một nữ sinh năm thứ ba đại học cho biết muốn trao đổi kinh nghiệm đức tin với những người trẻ tại các nước khác đến Madrid và liên kết với giáo hội tại Trung Quốc với giáo hội Hoàn Vũ. Cô nói, con muốn thành tâm cảm ơn các anh chị em trong Chúa Kitô vì sự giúp đỡ đã dành cho chúng con muốn cầu nguyện cho họ, con rất hãnh diện vì được đại diện cho giới trẻ thuộc Cộng đoàn Công giáo Trung Quốc trong dịp Ngày Quốc tế Giới trẻ này.
Vừa rồi là bài viết tựa đề hướng về Ngày Quốc tế Giới trẻ ở Madrid, Tây Ban Nha. Tiếp tục chương trình, Kim Loan xin thỏa thầu quý vị chứng từ của hai giáo dân thuộc Tổng giáo phận Paris, thủ đô nước Pháp, về dấn thân phục vụ tha nhân và về hồng ân gặp lại đức tin Công giáo.
Sau đây là chứng từ của anh Julian, 27 tuổi, thuộc giáo xứ Saint-Esprit, ở quận 12, thủ đô Paris, nước Pháp, về việc nuôi dưỡng đời sống tín hữu giáo dân nhờ tiếp xúc với những người nghèo nhất trong xã hội. Xin nhường lời cho anh Julian. Với tư cách là một tín hữu Công giáo sống đạo nghiêm chỉnh, tôi mong muốn có những hành động cụ thể để biểu lộ đức tin. Tôi khám phá ra hội Bác Ái Thánh Vinh Sơn, nơi giáo xứ của tôi vào năm 17 tuổi. Lúc ấy tôi là học sinh trung học và thường đi tham dự thánh lễ vì thói quen. Tôi bỗng cảm thấy phải làm một cái gì đó hữu ích cho người khác. Tôi ao ước gặp được người nghèo khó mà Đức Chúa Giêsu nói đến trong Phúc Âm. Nhân dịp nghe một loan báo trong thánh lễ mà tôi quyết định ghi tên làm thành viên hội Bác Ái Thánh Vinh Sơn. Từ ngày ấy đến nay, thời gian đã 8 năm trôi qua, tôi là hội viên Bác Ái Thánh Vinh Sơn. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc vì đã khám phá ra tiếng gọi truyền giáo mà mỗi tín hữu nhận được vào ngày chịu phép rửa tội. Nhờ việc gặp gỡ tiếp xúc với người nghèo, người cô thế cô thân và bị bỏ rơi. Từ mấy năm nay, tôi trợ giúp một phụ nữ cao niên. Hàng tháng chúng tôi tổ chức một bữa ăn nhẹ cho các người nghèo khổ túng thiếu ở trong thành phố. Đôi khi chúng tôi đứng trước những hoàn cảnh khó khăn, những tình huống khốn khổ cùng cực về cả hai phương diện, tinh thần và vật chất. Để nuôi dưỡng cho các hoạt động bác ái, Chúng tôi thường dành thời giờ cho việc san sẻ và suy tư, nhưng trước hết và trên hết chính bí tích thánh thể và các bí tích khác là suối nguồn thông ban cho chúng tôi sức mạnh. Thánh lễ và phục vụ hoàn toàn liên kết với nhau. Chính Đức Chúa Giêsu Kitô mà chúng tôi gặp gỡ xuyên qua người nghèo. Chứng từ thứ hai của anh Guido, 29 tuổi. Từ 2 năm nay, anh nối lại với đức tin Công giáo mà anh bỏ rơi từ hơn 10 năm. Giờ đây anh tái tận hưởng niềm vui cầu nguyện nhờ việc học hỏi lời Chúa. Xin nhường lời cho anh Guido. Tôi bỏ rơi đức tin giữa các năm 15 và 27 tuổi. Tôi không đến nhà thờ tham dự thánh lễ. Tôi đâm ra nghi ngờ và không thể nào chấp nhận quan niệm cho rằng chính Thiên Chúa điều khiển cuộc đời tôi. Cách đây 2 năm tôi trở lại nhà thờ tham dự thánh lễ. Đó cũng là lúc tôi trải qua thời kỳ khó khăn. Tôi cảm thấy thật thoải mái nơi nhà thờ và gặp được những người nêu cao các giá trị nền tảng mà tôi vẫn hằng tôn trọng. Đó là bác ái, công bằng và nhân phẩm. Khi tôi dời về sống tại thủ đô Paris vì nghề nghiệp, tôi ước ao tiếp tục đào sâu đức tin và tìm hiểu thấu đáo hơn về Kinh Thánh. Tôi ghi tên vào nhóm Lời Chúa Evan, tôi gặp trở lại lòng yêu mến cầu nguyện nhờ việc học hỏi đào sâu lời Chúa. Lời Chúa bỗng có một ý nghĩa và dần dần xóa tan mọi nghi ngờ trong tôi. Tháng 4 năm 2011, tôi sống một giai đoạn mới trong tiến trình hoán cải của tôi khi tham dự cuộc hành hương thánh địa do nhóm Evan tổ chức vào dịp tuần thánh. Chúng tôi gồm 250 người trẻ miệt mài đi bộ trong vòng 10 ngày. Thật là thời gian tuyệt vời. Tôi thực sự xúc động khi bước đi trên những nơi mà chính Đức Chúa Giêsu đã sống. Tôi chiêm ngắm thành Jerusalem và tự nhủ, không thể nào không tin vào Đức Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ con người. Ngày hôm nay tôi biết rõ lý do tại sao tôi cầu nguyện. Tôi cũng ý thức rõ ràng tôi sống dưới cái nhìn của Thiên Chúa. Tôi cầu nguyện vào mỗi sáng sớm thức dậy và tôi đọc một đoạn Kinh Thánh vào ban tối. Thiên Chúa đã tìm thấy chỗ đứng của Ngài trong cuộc đời tôi, hay nói cách khác, tôi dành chỗ đứng chính yếu cho Thiên Chúa trong cuộc đời tôi. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 19. Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, không trung loan báo việc tay người làm. Ngày qua mách bảo cho ngày tới, đêm này kể lại với đêm kia. Chẳng một lời một lẽ, chẳng nghe thấy âm thanh, mà tiếng vang đã dội khắp hoàn cầu và thông điệp loan đi tới chân trời góc biển. Chúa căn liều cho Thái Dương tại đó. Thái Dương xuất hiện như tân lang rời khỏi loan phòng và vui sướng lên đường như tráng sĩ. Từ chân trời này Thái Dương xuất hiện, rồi chuyển vần mãi đến chân trời kia, chẳng có chi tránh khỏi ánh dương nồng. Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn, thánh ý Chúa thật là vững chắc, cho người dạy nên khôn. Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng, mệnh lệnh Chúa xiết bao minh bạch, cho đôi mắt rạng ngời. Lòng kính sợ Chúa luôn trong trắng, tồn tại đến muôn đời. Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy điều công minh, thật quý báu hơn vàng y muôn lượng, ngọt ngào hơn mật ong nguyên chất.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học Kinh Thánh với đề tài các phúng dụ hay biểu tượng diễn tả giáo hội.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong Thánh Kinh Tân Ước, chúng ta có thể tìm thấy một số phúng dụ hay kiểu nói bóng bẩy hoặc biểu tượng ám chỉ giáo hội. Điển hình như trong hai chương 2 và 3 sách Khải Huyền kể lại 7 lá thư gửi 7 giáo đoàn tiểu Á, trong đó thần khí của Thiên Chúa ngỏ lời với các giáo đoàn và đưa ra các nhận xét về cung cách sống đức tin cậy mến của từng giáo đoàn. Thần khí Chúa khích lệ, khiển trách và đưa ra các lời khuyên, các chỉ thị giúp giáo đoàn cải tiến kiểu sống của mình. Ở đây giáo hội trên trần thế được giới thiệu như cũng đồng thời hiện diện trên trời, chung quanh ngai của Thiên Chúa, và được đại diện bởi 24 bô lão, nghĩa là 12 tổ phụ của 12 chi tộc Israel, dân Chúa thời Cựu Ước, và 12 tông đồ thời Tân Ước, nền tảng dân mới của Thiên Chúa, và các vị thi hành việc phục vụ tư tế và vương giả của mình. Phục vụ Thiên Quốc, như miêu tả trong chương 5 sách Khải Huyền, là mẫu mực phụng vụ của giáo hội trên trần gian. Đối với tác giả sách Khải Huyền, không có sự phân biệt rõ ràng giữa hiện tại và tương lai. Trên con Đức Kitô đã chết và sống lại, nắm trong tay vận mệnh của lịch sử trong thời gian. Điều xảy ra trên trái đất này chỉ là việc biểu lộ một chương trình cứu độ vinh quang, là khía cạnh hữu hình của những gì xảy ra nhờ Đấng yêu thương chúng ta và đã giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi. Ngoài ra cũng cần nhớ tới đoàn ngũ 144.000 người được đóng dấu ấn của Thiên Chúa trên trán như tả trong chương 7 sách Khải Huyền. 144.000 là số thành của 12 nhân với 12 nhân với 1.000. 12 chi tộc Israel thời Cựu Ước nhân với 12 tông đồ thời Tân Ước nhân với 1.000 là con số của Thiên Chúa. Họ là đoàn ngũ các tín hữu thuộc mọi thời đại, được giữ gìn và cứu rỗi khỏi các tai ương biểu tượng 77 dấu ấn. Bên cạnh đó là hình ảnh biểu tượng người đàn bà mình mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội chiều thiên 12 ngôi sao, như tả trong chương 12. Bà có thai đang kêu la đau đớn và quằn quại vì sắp sinh con. Nhưng có con rồng đầu đỏ như lửa, có 7 đầu và 10 sừng đứng trực sẵn trước mặt người đàn bà sắp sinh con, để khi bà sinh xong là nó nuốt ngay con bà. Bà sinh được một con trai, người sẽ dùng trượng sắt mà dẫn dắt muôn dân. Con bà được đưa ngay lên tận ngai Thiên Chúa, còn người đàn bà thì trốn vào trong sa mạc, tại đó Thiên Chúa đã dọn sẵn cho bà một chỗ ở, để bà được nuôi dưỡng ở đó trong vòng 1260 ngày. Người đàn bà ấy là hình ảnh biểu tượng cho Đức Maria mẹ Đấng Cứu Thế. Người con trai đó là Đức Giêsu Kitô, ngôi lời con Thiên Chúa. Người đàn bà cũng biểu tượng cho giáo hội, là người mẹ sinh con cái cho Thiên Chúa. Con rồng đỏ biểu tượng cho Satan, ma quỷ và sự dữ. 7 đầu và 10 sừng của nó biểu tượng cho tất cả các vua chúa và lực lượng chính trị trần gian thù nghịch với Thiên Chúa và bách hại các Kitô hữu. Sa mạc nơi người đàn bà vào ở ẩn 1260 ngày, tức một thời gian có hạn định, biểu tượng cho tâm hồn các tín hữu. Tâm hồn tín hữu là sa mạc, là nơi thanh vắng, nơi người đàn bà, nơi mẹ giáo hội có thể được dưỡng nuôi và nghỉ ngơi. Một tâm hồn thánh thiện và tràn đầy tình yêu thương là nơi nghỉ ngơi bồi dưỡng Thiên Chúa ưa thích nhất. Bên cạnh các hình ảnh biểu tượng của sách Khải Huyền, cũng còn có hình ảnh giáo hội như đồn điền và cánh đồng của Thiên Chúa. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô viết như sau: Tôi trồng, anh Apollo tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên. Vì thế kẻ trồng hay người tưới chẳng là gì cả, nhưng Thiên Chúa đấng làm cho lớn lên mới đáng kể. Kẻ trồng người tưới đều như nhau, nhưng ai nấy sẽ được thù lao theo công khó của mình. Thật vậy, chúng tôi là cộng sự viên của Thiên Chúa, anh em là cánh đồng của Thiên Chúa. Như thế các tín hữu Kitô là ngôi vườn, là cánh đồng của Thiên Chúa, nơi Thiên Chúa luôn luôn làm việc, vun sới, săn sóc, tưới bón. Hình ảnh cánh đồng của Thiên Chúa ở đây không gắn liền với hình ảnh đồn điền hay vườn nho của Cựu Ước, cho bằng gắn liền với ý niệm trồng tỉa và xây dựng. Trồng tỉa và xây dựng là sứ mệnh Thiên Chúa giao phó cho ngôn sứ Jeremia khi gọi ông trở thành sứ giả của người. Coi, hôm nay ta đặt ngươi đứng đầu các dân nước, để nhổ, để lật, để hủy, để phá, để xây, để trồng. trong chương 18 ngôn sứ ghi lại lời Thiên Chúa phán với ông: Có khi ta bày tỏ ý định sẽ nhổ, sẽ lật, sẽ diệt một dân tộc hay một vương quốc. Nhưng nếu dân tộc ấy trở lại, bỏ sự giữ đã khiến cho ta quyết định trừng phạt nó, thì ta sẽ hối tiếc về tai họa ta định giáng xuống cho nó. Có khi ta bày tỏ ý định sẽ xây, sẽ trồng một dân tộc hay một vương quốc. Nhưng nếu dân tộc ấy làm điều giữ trái mắt ta, không chịu nghe theo tiếng ta, ta sẽ hối tiếc về phúc lành ta định ban cho nó. Xa hơn trong chương 24, đề cập tới lời Thiên Chúa hứa cho dân Do Thái được hồi hương, ngôn sứ ghi lại lời Chúa phán: Ta sẽ ghé mắt nhìn để ban phúc và đưa chúng trở về đất này. Ta sẽ xây chứ không phá, sẽ trồng chứ không nhổ. Trong chương 11 thư gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô lại khai triển đề tài trồng tỉa khi dùng hình ảnh cây ô liu dại được tháp vào cây ô liu tốt. Thánh nhân viết: Nếu cái bánh đầu tiên mà thánh thì cả khối bột làm bánh cũng vậy. Nếu rễ cây mà thánh thì cành cây cũng vậy. Một số cành cây ô liu đã bị chặt đi, còn bạn là ô liu dại đã được tháp vào đó và cũng được hưởng sự sống dồi dào từ rễ cây ô liu chính. Vì thế bạn đừng có lên mặt khinh rẻ các cành khác. Thì bạn cứ lên mặt đi, đâu phải bạn mang rễ mà là rễ mang bạn. Có lẽ bạn sẽ nói, một số cành đã bị chặt đi để tôi được tháp vào. Đúng thế, vì họ không tin mà đã bị chặt đi, còn bạn vì tin mà còn đó. Đừng có tự cao tự đại, nhưng phải sợ thì hơn. Thật vậy, nếu những cành tự nhiên mà Thiên Chúa đã không tha, thì người cũng sẽ chẳng tha bạn đâu. Bạn hãy xem Thiên Chúa nhân từ và nghiêm khắc thế nào. Người nghiêm khắc với những kẻ sa ngã, nhưng nhân từ với bạn, cứ một mực cậy nhờ vào lòng nhân từ đó. Chẳng vậy cả bạn nữa cũng sẽ bị chặt đi. Còn người Do Thái, nếu họ từ bỏ thái độ ngoan cố chẳng chịu tin, thì họ sẽ được tháp vào, vì Thiên Chúa thừa sức tháp họ một lần nữa. Nếu bạn vốn là cành cây ô liu dại mà còn được chặt đi và tháp vào cây ô liu tốt, trái lẽ tự nhiên, thì phương chi họ vốn là những cành của cây ô liu chính, họ lại càng có thể được tháp vào cây cũ. Qua hình ảnh này, Thánh Phaolô cho thấy giáo hội là thửa đất hay cánh đồng, trong đó có cây ô liu cũ mọc lên là Do Thái giáo. Nó có các gốc rễ thánh là các tổ phụ, nhưng giờ đây nhờ công trình cứu chuộc của Chúa Giêsu Kitô trong giáo hội là cánh đồng sẽ xảy ra sự hòa giải giữa người Do Thái và dân ngoại. Sẽ không còn sự tách biệt phân chia nữa, nhưng tất cả chỉ là một trong Chúa Giêsu Kitô. Giáo hội là vườn nho được tuyển chọn, gốc nho thánh thiện ấy đã do Thiên Chúa trồng tỉa và chăm sóc. Chúa Kitô là cây nho thật, trao ban sự sống và sự phong phú cho các cành nho là tín hữu, là tất cả những ai tin vào Chúa Kitô và chấp nhận sống theo tinh thần tin mừng của Người. Qua giáo hội, chúng ta được ở lại trong Chúa Kitô, và nếu không có Người là cây nho trao ban nhựa sống thì chúng ta sẽ chẳng làm được sự gì. Sau khi trình bày cho tín hữu hiểu như vậy, Thánh Phaolô coi các Kitô hữu gốc ngoại giáo là cây ô liu dại được tháp vào gốc ô liu nên nhận được sự sống, vì thế họ phải khiêm tốn biết ơn và không được kiêu căng tự phụ. Tất cả là hồng ân Thiên Chúa ban cho vì lòng lành và lòng thương xót của Người. Nếu không biết sống gắn bó với Chúa Kitô và tuân giữ giới răn yêu thương của Người, các Kitô hữu gốc ngoại giáo cũng có nguy cơ rơi vào tình trạng của các tín hữu Do Thái, cứng lòng không tin, bất trung và bị chặt bỏ như cành nho héo vì không dính chặt vào thân nho là Chúa Giêsu Kitô. Trong số 6 hiến chế về giáo hội Lumen Gentium, Công đồng Trung Vatican II duyệt qua các hình ảnh diễn tả giáo hội như chuồng chiên, như đàn chiên và như thửa ruộng. Tài liệu Công đồng viết, giáo hội cũng là thửa ruộng hay cánh đồng của Thiên Chúa. Trong cánh đồng ấy mọc lên cây ô liu cổ thụ mà các tổ phụ là gốc rễ thánh. Nơi cây cổ thụ này, sự hòa giải giữa dân Israel và các dân ngoại đã được và sẽ được thực hiện. Người trồng nho thiên quốc vun trồng giáo hội như một cây nho được tuyển chọn. Chúa Kitô là cây nho đích thực, người ban sức sống và hoa trái cho các nhánh là chúng ta. nhờ giáo hội chúng ta ở trong người và không có người, chúng ta không thể làm được gì. Như thế, sống yêu thương, kết hiệp kháng khít với Chúa Giêsu và thực thi giáo huấn của Chúa là bí quyết giúp chúng ta sinh hoa trái dồi dào, và mọi tín hữu đều được mời gọi góp phần và chuẩn bị cho sự hiệp nhất đại đồng ấy.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, tòa ân giải tối cao theo sự ủy nhiệm của Đức Thánh Cha, ban ơn toàn xá cho các tín hữu đến hành hương tại Madrid nhân ngày quốc tế giới trẻ. Madrid, tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ thực hiện một cuộc triển lãm tại Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Madrid, Tây Ban Nha, trưng bày hình ảnh các tín hữu Kitô bị bách hại và tiểu sử của 15 vị tử đạo trong 50 năm gần đây. Colombo, một hội nghị do tổ chức bác ái công giáo Caritas Sri Lanka triệu tập, kêu gọi chính quyền nước này kiến tạo một nền hòa bình lâu dài cho đất nước. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25 và 12.035 kilosix, tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kilosix, tức là 30m30 và 17.765 kilosix, tức là 16m88. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 megasix vào lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.